Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, khóa tu an lạc một ngày của chùa Tường Vân. Thưa hành giả niệm Phật, vừa rồi thầy Phước Tiến giới thiệu cũng có gì đặc biệt, thầy là học trò. Hồi nhỏ thầy học ở Tầm Lâm, nhưng mà lúc đi thực tập diễn giảng thì thầy cũng có chấm, thầy Phước Tiến, cái âm điệu về thi diễn giảng thì nó có ba cái tiêu chuẩn để chấm thi: ngôn ngữ, nội dung và cái âm thanh, cái đó âm điệu. Thì thầy Phước Tiến có một cái âm điệu rất là hấp dẫn, hồi mới thực tập thầy cũng chấm cái điểm đó. Khi ra trường rồi thầy về thành phố thì tiếp tục học, thì sau đó thầy là một vị giảng sư, thầy rất là mừng, bởi vì ông bà người ta nói con hơn cha nhà có phước. Thầy đào tạo mà học trò thầy hơn thầy, thầy mừng. Đó là cái, đó là cái hạnh phúc. Thì bây giờ đi toàn quốc, ở ngoài Hà Nội, ở rồi thành phố Vinh, rồi ở Đà Nẵng, ở Cà Mau, ở Vĩnh Long, thì thầy đi tỉnh nào cũng có học trò thầy, rồi nội học trò mời không thôi, đi cũng không ha. Cho nên thầy có mời là cứ mỗi tháng về đây một ngày, thầy không dám hứa, không dám, lâu lâu thì được. Thế thì hôm nay thầy nói về pháp môn niệm Phật, vì thầy là chuyên về tịnh độ. Mình nói cái sở trường của mình thì nó cái gì nó cũng có cái gì đặc biệt, như bác sĩ chuyên khoa vậy mà. Bác sĩ đó ta trị bao tử, biểu trị con mắt là chắc đuôi, nó không chuyên khoa. Thầy chuyên về tịnh độ cho nên là nói về tịnh độ thì nè. Thì quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ là nó gọn gàng, thù thắng. Người ta bàn hai cái điểm này nè: gọn gàng và thù thắng. Gọn là sao? Tức là không cần trình độ, người đó là thượng căn lợi trí gì cũng không cần, người đó có cái bằng cấp cao học trung cấp gì thì cũng không cần, không cần. Nhưng mà những cái pháp tu khác cũng của Phật, nhưng mà những cái pháp tu khác phải đòi hỏi cái trình độ, chứ còn cái người không có trình độ thì tu không được, nó khó vậy nè. Chẳng hạn như là tu về Duy Thức Tôn, mà cái người hành giả mà tu về cái tôn đó là mà không có trình độ thì không thể nào tu được, không thể nào hiểu được, phải có trình độ. Thiền tông cũng phải có trình độ, mà riêng về tịnh độ thì nó gọn, là vì Nam Mô A Di Đà Phật. Trẻ già lớn bé gì ai niệm cũng được hết. Nhưng rồi bỏ hai chữ cũng được, còn A Di Đà Phật cũng được. Quý vị thấy gọn gàng không nè? Gọn gàng. Rồi bỏ hai chữ nữa còn Mô Phật cũng được. Rồi bỏ chứ còn chữ Phật không cũng được. Quý vị xem cái phim bà Lưu Vĩnh Khương ở bên Tàu, bà niệm Phật đến cái giờ lâm chung của bà đó, giờ đó hơi hám đâu nữa, niệm bốn chữ sáu chữ Phật, Phật có chữ mà bà vãng sanh thiêu bà Lưu Xá Lợi. Chúng tôi chỉ mấy cái việc trước mắt đó để hành giả mình có cái niềm tin đó gọn gàng. Cái thứ hai đó là thù thắng. cái thù thắng này phải nói cho rõ. Bởi vì người niệm Phật mà đến cái giờ phút cuối cùng ra đi của họ, họ được nhất tâm bất loạn thì họ được vãng sanh. Còn cái người niệm Phật mà đến cái giờ cuối cùng của họ, chút hơi thở cuối cùng, họ còn nghiệp, tức là chướng, còn cái chướng vậy đó. Tôi có giảng cái bài ba nghi bốn ải của người tịnh độ, thì chính bốn cái ải này tức là nó làm chướng ngại cho cái việc vãng sanh, thì họ có được vãng sanh không? Tức là còn nghiệp và dứt nghiệp, tức là nhất tâm thì được vãng sanh, mà còn nghiệp cũng được vãng sanh, gọi là đối nghiệp vãng sanh. Vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn có hai đối tượng, nhất tâm là một cái đối tượng, còn nghiệp mà được vãng sanh gọi là đối nghiệp, thì đó là hai đối tượng. Tôi giảng cái chỗ này cho nó kỹ để hành giả chúng ta thấy cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng đối nghiệp. Hôm năm rồi tôi đi hoằng pháp ở bên Úc, là thứ nhất là tôi đến tôi giảng cái chùa Linh Sơn ở New Bình, thì hành giả niệm Phật ở chùa Linh Sơn đó họ mới đưa cho tôi một cái quyển đặc sang kỷ niệm ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 này, thì tôi qua tháng 9 tôi qua đó. Họ đưa cho tôi cái tờ đặc sang, thì họ nói với tôi thế này, họ nói rằng là bên Thiền Tông đó thì họ không chấp nhận là còn nghiệp mà vãng sanh, họ chấp nhận là nhất tâm bất loạn vãng sanh, nhưng họ không chấp nhận, Thiền Tông không chấp nhận. Vì cái cõi Phật A Di Đà là cái cõi thuần tịnh tuyệt đối, thì không thể có con người còn nghiệp mà về được, Thiền Tông không chấp nhận. Ở trong cái quyển đó họ nói rõ ràng. Tôi giấu cái tên cái người mà giảng đó, mà trong cái quyển đó họ nói rõ ràng, họ nói rõ ràng. Tôi mới nói với quý hành giả đó, thôi để tôi lên Sydney tôi đi hoằng pháp 3 tuần cái đã, rồi tôi trở về tôi sẽ giải thích cái này cho quý vị. À, thế là tôi lên Sydney rồi thì họ mới rước tôi lên cái trụ sở của Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế Giới, tức là của Hòa Thượng Quyền Vi ở Brisbane. Tôi lên cái chùa Linh Sơn đó tôi giảng, thì quý đạo hữu cái đạo tràng cũng đưa ra cái vấn đề đối nghiệp vãng sanh, Thiền Tông không chấp nhận, mà Thiền Tông chỉ chấp nhận là nhất tâm bất loạn. Thế tôi mới nói với đạo hữu đó thế này, đâu có chuyện gì, không có chuyện gì hết. Vì tôi nói cho quý đạo hữu biết, tôi không có chuyên về thiền, nhưng mà tôi học giáo lý là tôi biết. Còn tôi tu là tôi tu tịnh độ, còn tôi học là tôi học giáo lý căn bản, tôi học hết, tôi biết. Như vậy bên thiền đó, tứ quả sa môn, tức là cái quả đầu tiên hết tu đào hoàng gọi là dự lưu, thì cái quả này chưa diệt được vô minh hoặc trần sa hoặc, mà mới diệt được kiến hoặc tư hoặc. Như vậy chưa diệt được vô minh hoặc trần sa hoặc mà chứng quả thánh, thì có đồng với tịnh độ là chưa hết nghiệp mà vãng sanh, giống nhau đấy đó. Rồi cái quả dự lưu này phải tu đến quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư là A-la-hán quả. Như vậy thì từ cái quả vị dự lưu thứ nhất, thì hành giả này phải tu tiến dần 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 mới chứng quả A la hán, còn phải tu. Chứ đâu phải ngang đó chứng cái quả dự lưu rồi thôi đâu. Thế thì bên tịnh độ người vãng sanh về cực lạc gọi là đối nghiệp vãng sanh. Nó có một cái lợi của người tu tịnh độ là gì? Cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nếu không có nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì cái người còn nghiệp này cũng không về tịnh độ được. Tôi minh họa cái đó cho hành giả quý vị thấy. Quý vị bỏ cây kim may áo thôi, bỏ một cây đinh một phân thôi, thì quý vị đem ra biển, quý vị bỏ là cây đinh, cây kim đó chìm sát đáy. Mà cái trọng lượng đó thì chẳng bao nhiêu. Cái kim may áo, cái đinh một phân đó bỏ chìm sát đáy. Thế thì tại sao người ta chở sắt từ ở bên nước ngoài, người ta chở qua Việt Nam, người ta đi trên biển, một chiếc tàu ta chở mấy ngàn tấn, mà so với cây kim đó thì tại sao tàu nó sắt nó không chìm? Như vậy sắt nặng mà chở trên biển đông được là nhờ chiếc tàu. Còn cây kim, may áo, cây đinh này không có chiếc tàu, nhẹ bao nhiêu cũng chìm sát đáy. Trong kinh Đức Phật đưa cái thí dụ Ngọc Mani dìm vào trong chậu nước đục, chậu nước đục ấy hóa thành nước trong. Trong kinh Giải Thâm Mật nói như vậy, cái nước đục này không tự nó hóa trong được mà do cái màu nhiệm của Ngọc Mani. Màu nhiệm của Ngọc Mani. Nếu không có viên ngọc mani này dìm trong cái chậu nước đó thì chậu nước đó hoàn toàn không bao giờ trong được. Nguyện lực của Đức Phật Di Đà là dụ cho ngọc mani, cái chậu nước đục đó là dụ cho nghiệp của chúng ta, phiền não của chúng ta. Nhờ cái ngọc mani này, cái màu nhiệm của ngọc mani này mà nước đục trở thành nước trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Như vậy là hai cái câu đó Đức Phật xác định rồi. Tâm mê của chúng ta mà cái danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh là vì do nguyện lực của Đức Phật Di Đà. Chứ không có nguyện lực của Đức Phật Di Đà không thể hóa được. Ta phải nói rõ ràng cái chỗ đó. Vì vậy cho nên đối nghiệp vãng sanh, tức là hành giả đó lúc sanh tiền có niệm Phật. Cái điều này quan trọng nha. Lúc sanh tiền hành giả đó có niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc, niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng mà đến cái giờ phút cuối cùng, cái thân nó đau quá, nó nhức quá, không có định tâm được. Không dứt tâm được là do cái chướng. Do cái chướng. Bình thường quý vị thấy rằng mình niệm Phật rất là dễ dàng, nhưng chỉ nhức răng thôi. Hôm nào mình bị nhức răng thôi thì không niệm Phật. Mất tiền thôi niệm Phật cũng không được. Mất tiền thôi niệm cũng không được. Rồi cái tâm mình nó gì, nó động. Con mình nó bị đụng xe, nó vô trong bệnh viện cấp cứu, niệm cũng không được. Thì đừng nói gì trong cái giờ phút mà cái thân tứ đại này với cái thần thức của mình nó sắp rời rồi. Đau đớn lắm, nhiều chuyện lủng củng lắm. Cho nên giờ đó mà tâm chúng ta không nhất tâm được. Nhờ cái niệm Phật mà cầu vãng sanh lúc còn sanh tiền. Chứ còn bây giờ cái người đó hồi nhỏ lớn họ không biết niệm Phật, họ cũng có niệm Phật không cầu vãng sanh, thì với cái nguyện của Phật A Di Đà với cái cầu vãng sanh của hành giả này, để hai cái này nó không có phù hợp. Chúng ta phải nói rõ ràng ở chỗ này, phải cầu vãng sanh cực lạc. Thì bây giờ thân của họ đau nhất, hôn mê tán loạn, nhờ thiện hữu tri thức, nhờ hành giả đạo bạn của mình đến để trợ niệm, Trợ có nghĩa là giúp. Đúng ra cái người đó họ tự niệm, nhưng mà giờ này họ niệm không được, họ rối tâm họ niệm không được, thì nhờ hành giả niệm Phật đến để trợ niệm tăng ni, và hành giả đến trợ niệm cho họ. Thì cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nguyện để tiếp dẫn tới nghiệp vãng sanh, tức là cái hành giả này có niệm Phật, có cầu vãng sanh, nhưng mà giờ này không được nhất tâm, thì nhờ cái trợ niệm của đạo bạn, của hành giả và cái nguyện lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn cái thần thức họ vãng sanh về Cực Lạc ở hạ phẩm. Tại sao mình Cực Lạc chia làm chín phẩm? Vì thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mỗi phẩm chia làm ba, thì cái công quân của mình tu hành đến giờ phút lâm chung mình không được nhất tâm. Nếu mình được nhất tâm mình vãng sanh về thượng phẩm, mà mình không được nhất tâm gọi là đối nghiệp, thì mình vãng sanh về hạ phẩm. Đó nè, ở cái hạ phẩm này thì thần thức của mình ở trong cái búp sen một tiểu kiếp mới nở, hai tiểu kiếp mới nở. Bởi vì cái hạ phẩm nó còn chia làm ba bậc, tức là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Nếu mình sanh về cái hạ phẩm mà thượng sanh á, thì một tiểu kiếp. Mà mình sanh về cái hạ phẩm trung sanh á, thì hai tiểu kiếp. Mà sanh về cái hạ phẩm mà hạ sanh á, thì phải ba tiểu kiếp mới nở. Cái thần thức mình ở trong cái búp sen đó, mà chung quanh nước Cực Lạc, thế này, cái ngoại cảnh đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hết. Mình đâu có tạo nghiệp. Dù là chậm, dù lâu, nhưng mà hành giả về tịnh độ không có tạo nghiệp thì đâu có lui sụp trong sanh tử luân hồi. Ở đó chúng ta tu tiếp. Tôi ví dụ như bây giờ cái người đó họ ghiền thuốc, mà bây giờ mình chở họ qua cái hòn đảo nào đó không ai hút thuốc hết, thì cái người đó làm cái sao? Cái anh đó ảnh mê bóng đá, ở nhà là trận nào cũng cá bóng đá hết á. Mình chở qua cái đảo nào đó không có ai bóng đá hết rồi, thì cái anh đó làm sao? Thì chịu chứ làm sao? Như vậy là chúng ta ở cái cõi ta bà này mở con mắt ra thì thấy người ta tạo nghiệp. Mở con mắt ra thì thấy người ta tạo nghiệp. Mà chúng ta sanh về tịnh độ ở cái hạ phẩm hạ sanh, ở cái cõi đó không ai tạo nghiệp hết, thì mình làm sao tạo? Không làm sao mình tạo được hết. Chỉ ở đó tu thôi. Mà cái nguyện lực của mình, cái công quân tu tập của mình ít ỏi, còn nhiều nghiệp chướng, là phải ở đó chúng ta tu. Cái hoa sen đó trổ chậm một chút so với thượng tẩm thì nháy mắt diện kiến Phật A Di Đà. Còn mình ở đó chỉ nghe cây, nước, ao, hồ, chim rừng thuyết pháp, chưa thấy được hai vị Đại Bồ Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta được về tịnh độ, tức là không lui sụt trở lại sanh tử luân hồi, cái đó tốt quá. Cho nên riêng tôi thì tôi không ước ao gì hạ phẩm, trung phẩm gì hết, mà tôi nguyện rằng khi tôi bỏ cái xác thân này, bây giờ tôi ráng niệm Phật, tôi cố gắng xiển dương pháp môn niệm Phật. Ở quốc độ nào, ở chỗ nào tôi cũng xiển dương cái pháp môn này. Thì mai kia tôi lâm chung đó, tôi được về bên đó làm cỏ chi, cỏ lan thôi. Được làm cỏ thế thôi. Nhưng mà cỏ bên đó người ta không cắt cho bò ăn. Nhớ đi, bên mình cỏ là cho bò ăn hết. Cỏ bên đó biết thuyết pháp. Đó nè, tức là tất cả cái ngoại cảnh, từ cây, nước, ao, hồ, chim, rừng, cỏ, cây, hoa, lá bên tịnh độ đều biết thuyết pháp. Vì đó là sự biến hóa của Đức Phật A Di Đà, muốn tuyên dương diệu pháp, mà Ngài hiện ra cái cảnh trí của cõi tịnh độ để thuyết pháp. Thì dù người đó ở hạ phẩm, đó nè, hạ sanh, nhưng sự lui sụt về con đường tu tập thì không bao giờ lui sụt trở lại sanh tử luân hồi. Như vậy cái đối tượng thứ hai mà Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn đó là đới nghiệp vãng sanh. Tôi nói pháp môn tịnh độ này thù thắng là vì còn tham, còn sân, còn si, mà nguyện lực của Đức Phật Di Đà cộng với cái phát nguyện vãng sanh cực lạc, phải phát nguyện vãng sanh cực lạc. Cho nên hiện nay đã có một cái đạo tràng chuyên đi niệm Phật, họ tinh tấn lắm, tôi thấy là cũng khuyến khích rồi, cũng tán thán cái công đức của họ. Nhưng mà họ tuyên bố rằng họ tết họ niệm là vãng sanh cực lạc. Cái này chúng ta phải xét lại cái này. Như vậy cái đạo tràng này đến cái nhà A đó niệm Phật mà cái người này chưa có niệm Phật, chưa có cầu vãng sanh lạc, thì chúng ta có niệm đi nữa đó thì họ không đọa trong ba ác đạo, họ được sanh trong thiện đạo là mừng lắm rồi, là mừng lắm rồi. Tôi nói bây giờ đại khái, tôi đem tôi cho quý Phật tử một túi gạo 10 kg, mà cái đạo hữu đó nói với anh dạ cảm ơn con không nhận thì sao? Tôi thấy quê không? Mà mình đem mình cho họ mà họ cúng núm, họ mừng, họ cảm ơn mình thì mình mừng, mà họ cũng mừng, thì cái việc đó trong đạo Phật gọi là phước. Phước có nghĩa là đem vật chất cho một đối tượng mà đối tượng nó mừng, mình cũng mừng, để gọi là phước. Còn đằng này mình cho họ không nhận thì mình dẫn ra, buông ra. Họ nhận 10 ký gạo đó, họ về họ nấu cho con cái họ dùng, họ mừng phải không? Mình đem của mình cho được là mình mừng. Đằng này mình cho họ không nhận, mình tự thấy quê, mình tự thấy buồn. Như vậy cái đó không gọi là phước. Như vậy người đó họ không phát nguyện vãng sanh, bây giờ mình ép họ đi vãng sanh làm sao được, làm sao ép được? Và họ không phát nguyện thì cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà với họ không có tiếp thu cái thông tin này được. Giờ tôi nói cái chỗ này để quý vị lưu ý. Mình cầu nguyện, A cầu nguyện cho B, tức là năng sở, năng cầu và sở cầu. Mình lại Phật có năng lễ sở lễ, Đức Phật là bị mình lễ, coi như ngài gọi là sở lễ. Mình người hay lễ là năng lễ đó nè. Cầu cũng vậy đó, năng cầu sở cầu. Mình cầu nguyện cho mẹ mình, mẹ mình mất 49 ngày, 100 ngày giáp năm Du Lan báo hiếu gì, mình cầu nguyện cho mẹ mình, thì có năng cầu có sở cầu. Nhưng mà cái người năng cầu với cái người sở cầu đó không tiếp nhận được, không được. Bây giờ tôi minh họa quý vị thấy, quý vị ra ngoài phố mua 2 cái điện thoại di động, rồi quý vị mở rồi quý vị gọi thôi, rồi không được, nó phải có cái gì ở không này nè, chứ 2 cái mình gọi không được đó nè. Như vậy người con muốn cầu nguyện cho mẹ, tức là người con phải có năng lượng từ bi. Cái năng lượng từ bi, thương mẹ, muốn cứu giúp mẹ là năng lượng từ bi. Thương mẹ và muốn cứu độ mẹ thì chư Phật Bồ Tát là cái chính giữa đó, có cái đại bi tâm. Thì cái đại bi tâm của chư Phật Bồ Tát mới tiếp thu cái năng lượng từ bi này, mới truyền tải cái thông tin qua cái điểm mà chúng ta muốn cầu nguyện, chứ đâu phải chúng ta cầu nguyện trực tiếp được đó. Tôi nói khoa học như vậy đó, không có gì lờ mờ, không có cái gì mà lúng túng hết. Vậy thì cái người đó từ lúc sanh ra cho đến nhắm mắt chết đi, không niệm Phật cũng không cầu vãng sanh cực lạc. Bây giờ ta đến ta niệm Phật cho họ vãng sanh cực lạc, không được, nói cho chắc chắn không được. Thay vì họ phải đọa trong 3 đường dữ, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, mà bây giờ ta niệm đó, chuyển họ được sanh trong thiện đạo, thiên nhân, A-tu-la, tốt lắm rồi quý vị, tốt lắm rồi. Làm gì họ vãng sanh được? Anh em cho họ 10 ký gạo, họ lắc đầu, họ chê mà. họ đâu có chấp nhận. Còn quý vị là tha thiết niệm Phật rồi tha thiết cầu vãng sanh với cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, cái thông tin này nè nó mới trùng khớp, nó mới phù hợp, nó mới là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cảm ứng không cảm làm sao ứng. Bây giờ tôi nói một cái việc đơn giản nhất là mẹ với con. Người mẹ ở phương Đông, 10 con ở phương Nam, mà hai người này có cái ý muốn gặp nhau, tha thiết muốn gặp nhau, mẹ con muốn gặp nhau, dù hai phương trời cách xa nhưng mà trong cái tư tưởng là muốn gặp, thì không sớm thì chày sẽ gặp nhau. Muốn gặp. Bây giờ chúng ta muốn về tịnh độ, thì cái điều kiện muốn về tịnh độ là sao? Niệm Phật tin tưởng, phải tin tưởng cái đã, rồi niệm, rồi nguyện vãng sanh. Tức là không ai niệm, không ai nguyện hết. Thì như vậy hai con với mẹ, tức là hai người đâu cái lưng lại cái rồi đi. Đi một đổi xa, cuối cùng rồi mẹ thì ở phương Nam, thì con ở phương Bắc, không bao giờ gặp nhau. Cho nên tôi giảng, tôi nói rất kỹ cả, tôi phân tích cái đó cho rõ ràng, đừng có lầm. Chúng ta làm cái này nguy hiểm lắm. Như vậy tôi nói lại nè, tất cả hành giả của chúng ta ngồi ở chùa Tường Vân này đều niệm Phật và nguyện vãng sanh. Có niệm Phật có vãng sanh. Thì khi mà quý vị lâm chung thì trong cái đạo tràng này chưa chắc có một người được nhất tâm đâu, chưa chắc có. Khó lắm. Có nhất tâm là khó lắm. Một đạo tràng như vậy đó. Còn bao nhiêu tức là hôn mê bất loạn, đau nhức rên xiết đủ thứ. Chết lần lần ở dưới này, chết lần lần nó hôn mê. Lát là tôi nói mấy cái đó, còn mấy cái chứng minh đó cho quý vị. Thì lúc đó nhờ đạo, trong cái đạo tràng này họ đến họ trợ niệm, và con cháu, phải có con cháu nữa. Chứ còn đạo tràng không thì chưa chắc ăn, phải con cháu được. Rồi niệm Phật. Thì cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn chúng sinh đối nghiệp, thì giờ phút này có Đức Phật A Di Đà. Có Đức Phật A Di Đà. Xin thưa rằng pháp giới tàn thân A Di Đà Phật, tức là chỗ nào cũng có Đức Phật A Di Đà, pháp giới tàn thân. Cho nên chúng ta đừng có ngại rằng chỉ có một Phật A Di Đà mà nhiều người niệm quá rồi ngày rước ai, ngày bỏ ai. Mình đặt cái câu hỏi nó ngớ ngẩn, nó không hiểu về Phật pháp đó. Có nhiều người họ hỏi tôi vậy, chứ có một Phật Di Đà mà nhiều người niệm quá rồi ngày rước ai, lỡ như cái giờ đó hai người chết rồi Phật rước ai? Rước bà A bỏ bà B, rước bà B bỏ bà A nữa. Không hiểu về pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Pháp giới tàn thân nghĩa là không có chỗ nào trong sắc trần quốc độ này mà không có thân của Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta phát nguyện thì phù hợp với cái nguyện lực của ngài, ngài tiếp dẫn chúng ta. Nhưng với điều kiện là phải phát nguyện vãng sanh cái đã. Không phát nguyện là không được. Thì bây giờ cái trường hợp đó là có thánh chúng, có thiện hữu tri thức, tức là hành giả đến đó trợ duyên cho chúng ta cái nguyện lực của Phật Di Đà với cái phát tâm cầu vãng sanh của mình. Thì lúc đó mình mới được ngài tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Chứ còn không có là không được. Mình chỉ đến đó niệm Phật cho họ mà chuyển được từ cái A Tỳ địa ngục ngạ quỷ súc sinh tam ác đạo đó mà họ được sanh trong thiện đạo là thiên nhân A Tu La là tốt. Là tốt. Quý vị nhớ nè, Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ, bà đâu có được vãng sanh đâu, bà được sanh thiên thế thôi. Được sanh thiên thế thôi. Đó rõ ràng đó. Hoàng hậu Ma Gia là mẹ của Đức Phật mà ngài cũng sanh trên cung trời đau lợi, nhờ cái công đức đó được sanh trên cung trời đau lợi chứ được vãng sanh đâu. Rõ ràng chứ. Cho nên hai vị đó là phải thân hành lên cung trời để cứu thánh mẫu, và tôn giả Mục Kiền Liên nhờ pháp trai tăng này để cứu mẹ của ngài. từ nơi ngạ quỷ u đồ mà được sanh thiên, sanh cõi trời qua quan thiên. Thế thì những việc làm vĩ đại đó đó không phải tầm thường như mình. Ai cũng nói là tôi tới tôi niệm rồi là rác rỡ đâu đó cái được vãng sanh nó dễ dàng quá, mình lợi dụng không được đâu. Tôi nói cái đó rõ ràng, tôi không phản đối chuyện đó, tôi rất tán thán chuyện đó, tôi rất ủng hộ chuyện đó, nhưng mà nói ai cũng được vãng sanh hết cái đó là không được, vì nó thiếu cái điều kiện là người đó không phát nguyện vãng sanh thì không phù hợp với cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mình niệm cho họ được thay vì họ đọa xuống địa ngục, nhưng mà họ được trở lại làm người, nóng ở cái ngực này thì họ đỡ trở lại nhân tâm, họ được trở lại làm người tốt quá, tức là mình cứu họ từ ở A Tỳ địa ngục trở họ lại họ làm người đó. Tôi nói ra rồi. Thế bây giờ tôi nói cái mầu nhiệm, cái mầu nhiệm hồi nhỏ tôi mới đi tu, tôi cũng đi học trường Phật học cũng bình thường thôi, tôi cũng chưa có chọn cái pháp môn tu, bởi vì trường Phật học đó mà người ta dạy đủ môn hết, Na Tiên Tỳ Kheo có, Thập Thiện có, rồi Viên Giác có, Lăng Già có, Lăng Nghiêm có, nó dạy nhiều bộ kinh đó. Rồi cái học sinh ta học xong rồi khi mà ta trưởng thành ta chọn cái pháp môn này ta tu quyền của người ta, nhưng mà trường ta dạy là đủ môn theo cái chương trình của Phật học. Thì đùng một cái đó, học ở Huệ Nghiêm, mới học trung đẳng năm thứ hai, cái mùa an cư xong rồi mới cho tăng sinh đi về thăm thầy tổ, thăm cha mẹ 15 ngày. Thì quê tôi ở Rạch Đào, Rạch Kiến gần đây mà, tôi về với quê. Thì từ cái lộ xe chạy mà vô trong nhà tôi và đi đường đồng 2 cây số. Bữa đó tôi đi ngang cái đám cấy ruộng đang cái tháng 7 này, cái lúa mùa, thì khoảng chừng 20 người, tức là mấy bà lớn tuổi có, mấy cô trẻ tuổi có. Tôi đang đi trên bờ, hồi đó tăng sinh rồi cũng dọn dẹp lắm, cũng rồi cái cô đó, cô đứng dậy cô nói: thưa thầy, thầy đi tu lâu quá không có về quê, bữa nay thầy về chị em tôi có một điều thắc mắc xin hỏi thầy trả lời dùm. Tôi nói: cứ hỏi đi, cái nào trả lời được trả một lời để đó sang năm về trả. Cái cô đó cô đứng dậy cô mới đọc cái này: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao vội lo tu sớm, thôi về xây mộng với em đi. Lúc tôi đó có 17, 18 tuổi, đi tu hồi 14 tuổi, 13 tuổi rưỡi, cho đuối rồi đó, đuối rồi đó. Mình học có ai dạy mình mấy cái đó đâu, có thầy nào dạy, kinh kệ nào dạy mấy cái đó đâu. Mà bây giờ mình không trả lời được thì quê lắm, mà mình biết là mấy người lớn suối chứ không phải là cô này nói được đâu, mấy bà già phải suối. Tôi mới nói: bây giờ mấy bà mấy cô đứng dậy hết, nghe tôi trả lời, chứ để trả lời rồi người nghe được uổng dữ lắm á, cái này uổng dữ lắm, đứng dậy hết. Tôi mới nói: cô ơi, học đạo khó vô ngần. Bây cô hỏi tôi: thầy ơi, học đạo để làm chi? Thì mình trả lời là: cô ơi, học đạo khó vô ngần, tu để trao dồi lấy tấm thân, nhỏ lo tu già khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Cũng nói đại vậy thôi, chứ biết Tây Phương ở đâu mà xây. Nói đại vậy thôi. Bây giờ cái cô đó là cổ niệm Phật ở cái đạo tràng chùa Long Hoa, còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Thiệt, chúng mình xây dần mộng Tây Phương thiệt. Hay, giờ cổ cũng có chồng rồi, còn chồng cổ đi lính chết, rồi cổ có đứa con, cổ ở về tới vợ, giờ cổ đi niệm Phật tinh tấn, thấy rõ ràng không? Như vậy tôi không hiểu là một cái nhân duyên gì mà lúc đó tôi phải thốt lên cái lời đó, để rồi khi tôi lớn lên rồi tôi chọn pháp môn tịnh độ, tôi tu đúng với cái bài tôi trả lời với cô, đúng đạo. Cho nên bây giờ tôi nói sang cái phần thứ hai là mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Câu chuyện mới nhất là cái ông cụ này ở Rạch Kiến, ông chết cách đây 6 năm, mà hôm tôi đi Đức á, ở Cộng hòa Đức á, thì tôi gặp cái cô đó, cô mới nói thế này: ông ngoại con á qua đây kêu con phải về hướng dẫn cho ông quy y, nhưng mà con hứa lần hứa lựa hoài mà con về không được, ông kêu hoài thì con sắp xếp là con sẽ về. Thì cô về sau tôi 1 tuần, tôi về trước cô 1 tuần. Thì cô về Việt Nam thì ông ngoại cổ nhập vô cái người cháu ngoại con của bà chị, mới nói rằng: con ra ngoài Vũng Tàu thưa với thầy giác hạnh đó, quy y cho ông ngoại. Mà quy y ở Rạch Kiến á, chắc không phải quy y ở ngoài chùa Hội Phước. Cái cô này cổ ra cổ thưa với tôi. Tôi nói thôi được, bởi vì tôi hàng tháng tôi về cái chùa Long Hoa, tôi giảng cái đạo tràng niệm Phật ở đó, rồi tôi ở lại 1 giờ tôi quy y cho ông thì tiện lắm. Tôi điện về dưới cho ni trưởng, tôi nói công việc đó ni trưởng quan hỷ, thì ông không chịu quy y ở chùa ni, không chịu. Cô đó có điện có nói: ông ngoại con về, nói ông ngoại con không chịu quy chùa ni chùa tăng hả? Thì họ chịu qua này đó. Hôm sáng qua tôi giảng ở trên Bảo Lộc, tôi về tới dưới đó là 5 giờ chiều, tôi ghé cái chùa Phổ An cách xuống cái chùa Long Hoa đó 2 cây số, tôi ghé tôi thưa với thầy trụ trì, tôi mượn chùa đó để quy y cho ông, thì thầy đó hoàn hỷ cho. Tôi mới hỏi cổ chứ cô, con nói với ông con á, lý do tại sao là không quy y ở ngoài chùa Hội Phước của thầy mà quy y ở Rạch Kiến là sao? Thì ông mới nói là quê ông ở Rạch Kiến, ông muốn rằng ông quy y ở Rạch Kiến để ông cho con cháu ông về đó dự cái lễ quy y, chứ con cháu ông không có biết đạo. Rồi tôi hỏi thêm câu thứ hai nữa, lý do nào ông biết thầy? Ông mới nói là nhà con gái của ông ở thành phố này thường mở cái băng của thầy giác hạnh giảng, ông ngoại nghe ông ngoại thích, ông ngoại xin quy y với thầy thôi. Mà cúng trai tăng đó 28 tới là cúng ở Hội Phước, mà quy y ở Rạch Kiếp. Mà cái băng nào ông giảng về niệm Phật là ông thích nhất. Như vậy quý vị thấy là người chết nghe pháp, chứ không phải là không nghe pháp. Người chết vẫn còn nghe pháp. Cái người thứ hai ở Vĩnh Long, cái cậu này làm cái nghề tài xế chở trái cây ra ngoài Lạng Sơn để bán cho Trung Quốc. Thì một chuyến xe như vậy đi về thì phải mất 1 tuần hoặc là hơn, thường xuyên vắng nhà. Mà khi cậu lấy vợ đó thì ở nhà bà ngoại vợ, nhà chú nghèo, cho nên bà ngoại đó ở có 1 mình. Thành thử ra 2 vợ chồng chú về đó ở rồi chăm sóc bà ngoại. Gia đình bên ngoại thì khá giả, còn bên chú thì nghèo đó. Thì trong lúc mà chú đi vắng nhà như vậy đó, thì ở nhà cậu vợ của chú với vợ của chú lẹo tẹo vấn đề tình cảm, mang bầu. Thì bây giờ đó họ sợ rằng chú phát hiện cái chuyện này thì nó đổ vỡ ra lớn, xấu hổ cậu lấy cháu. Họ mới âm mưu họ giết chú bằng cái cách là nhà bà ngoại vợ chú có cái đám giỗ trang bị đầy đủ, rồi cho chú uống rượu thật say, khiêng vào trong phòng. 11 giờ bà ngoại chú, con của cậu chú với cậu chú, người đè chân đè tay ông cậu bóp cổ đến chết. Khi chết rồi thì họ mới báo cho mẹ ruột chú và chị ruột chú. Bà chị ruột của chú là ở Phú Lâm, còn bà mẹ chú ở quê, cách cái nhà bà ngoại vợ đó đi khoảng chừng 10 phút thôi. Rồi họ mới phao du, họ nói rằng nó bị phong xù ở nhà cạo gió vì có mấy cái dấu bầm ở tầng cổ mà. Thì trong lúc bà mẹ của chú đến nhà bà ngoại đó thì bà ngoại ôm bà mẹ khóc, rồi vợ của chú thì ôm bà chị lên lầu khóc. Hai người này họ đóng kịch rất là khéo. Thế thì hai người này tức là mất cảnh giác, mất cảnh giác, cứ cho rằng là con của mình, em của mình bị phong xù, thôi chôn cất bình thường. Xuống tri tôn mới rước người miên lên, mấy ông phù thủy miên đó lên ếm, sợ nó về nó trả quán để họ làm cái chuyện bất nghĩa bất nhân, cho nên họ sợ ếm. Thế thì 10 năm trôi qua, chú này chú không thấy một cái gì gọi là ánh sáng cả, mà toàn là một cái màu đen thê thảm. Hôm nọ chú nghe cái tiếng niệm Phật rất là xa, Nam Mô A Di Đà Phật xa lắm, chú mừng quá. Như vậy thời gian 10 năm mình không nghe tin mà cũng không nghe tiếng, cũng không thấy ánh sáng, hôm nay bỗng dưng là mình nghe tiếng niệm Phật mừng quá. Cái chú bắt đầu chú niệm theo, bắt chước chú niệm theo. Nhỏ lớn chú chưa biết niệm Phật. Thì khi chú niệm theo đó thì cái tiếng niệm Phật nó gần lại một chút, mà nghe hai ba người niệm. Thì như vậy là chú mừng. Rồi chú niệm theo, rồi cái tiếng niệm Phật nó gần lại một chút, năm sáu người niệm, chú mừng. Rồi cái tiếng niệm Phật nó gần lại một chút nữa, nghe hai ba chục người niệm, chú mừng. Rồi cái niệm Phật nó gần lại một chút nữa, thật là nhiều người niệm, là chú thấy toàn sáng trên hết, sáng hết. Chú mới về nhà, chú mới nhập vô một cái bà già lớn tuổi hơn mẹ ruột chú, dẫn bà mẹ lên Phú Lâm, dẫn bà chị ra Vũng Tàu gặp thầy. Chú mới kể hết tất cả mọi việc cho thầy nghe. Thầy hỏi tới tại sao chú không kể cho mẹ chú nghe ở dưới đó. Chú mới nói rằng nhà mẹ con với bà ngoại vợ con ở gần bên, con không cho những người đâu biết cái việc này. Và chú tiết lộ rằng khi mà chú về nhà bà ngoại vợ chú đó, thì chú mới thấy rằng đứa con của vợ chú đó nó giống cậu vợ không, như đúc, không giống chú một nét nào hết. Chú muốn dẫn vợ chú ra ngoài lộ, chú xô cho xe cán chết. Nhưng mà chú nghĩ rằng chú ra Vũng Tàu chú gặp thầy thì chú không làm việc ác đó, chú hủy bỏ cái ý nghĩ đó. Thì đi chiếc xe taxi 4 chỗ, mẹ chú, cái bà già chú nhập vô đó, chị chú và tài xế 4 người. Ra tới Vũng Tàu chùa Phước Lâm là 3 giờ chiều, tôi tiếp 4 người đó. Chú mới khai tất cả mọi việc hết. Rồi chú xin chú quy y với tôi, tôi chấp thuận, nhưng mà về hội Phước mới quy y. Chở mấy thầy trò về hội Phước quy y. Như vậy là cái vong linh này nhờ cái tiếng niệm Phật, và chú tin tưởng vào cái danh hiệu niệm Phật này, chú niệm theo mà chú hoan hỷ lắm. Cho nên cái kết quả là nhiều người niệm Phật, và cái tiếng niệm Phật đó gần bên sát cái chú, là tự nhiên chú thấy cái ánh sáng đó không còn tối nữa. Đó là vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Cái ánh sáng đó là vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Như vậy tôi quy y cho cái chú này, tôi đặt pháp danh cho chú là Minh Trí. Xong, cuộc đời của chú ngang đó xong. Thế thì hai cái việc mới nhất tôi kể cho quý vị nghe là mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Cái chuyện tiếp theo đó là cái chú Phật tử tôi pháp danh Minh Thiện, bữa nay là đi thiêu nè. hôm tối hôm đó là 8 giờ, vợ chú qua chú thưa nói là ông nhà con đó là chết từ dưới chết lên hết, giờ còn ngang cái ngực trở lên chứ còn dưới này chết hết. Mà ông con nói rằng thỉnh sư phụ qua cho ông con thấy mặt. Tôi qua lúc đó 8 giờ tối, tôi khai thị xong, tức là nói không được nhưng mà nghe, gật đầu và lấy tay ra dấu thì được, nhưng mà nói không được, cái lưỡi nó thụt rồi, cái tướng chết nó hiện ra rồi. Tôi ngồi tôi khai thị 30 phút. Đầu tiên hết tôi nói y báo và chánh báo của cõi cực lạc. Thứ ba là tôi nguyện minh thiện phát tâm cầu vãng sanh lạc Phật, đời đời kiếp kiếp sanh ở chỗ nào cũng gặp Phật A Di Đà, cũng gặp thánh chúng và gặp pháp môn tịnh độ. Tôi khai thị xong tôi về 3 giờ khuya là chú chết. Là giờ đó tôi chuẩn bị đi Đà Lạt, tài xế tới rồi tôi chuẩn bị đi Đà Lạt, thì bên đó điện qua nói minh thiện chết rồi. Như vậy tôi mới thấy rằng pháp môn niệm Phật là mầu nhiệm và có kết quả thực tế, chứ không phải chuyện đơn giản. Chúng ta nói cái chuyện nói, nhưng mà cái chuyện thực tế. Bây giờ tôi nói cái việc trong kinh sách viết ngài Hạ Liên cư sĩ. Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Ấn Quang đại sư, là một danh tăng thiền tịnh song tu, nhưng mà cuối đời của Ấn Quang đạo sư là niệm Phật, ngài niệm Phật. Thì Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Ấn Quang này, cái đạo tràng của Hạ Liên cư sĩ là 3.000 người niệm Phật. Thì Hạ Liên mới báo trong hành giả là 1 tháng sau tôi vãng sanh. Thì trong đạo tràng đó họ mới phân công ra cứ 10 người niệm một phiên, rồi 10 người khác niệm liên tục 24/24. Thì cái lúc bình nhật đó thì Hạ Liên cư sĩ nó dọn phòng, nó có cái ổ chuột có 1 con thôi. Ngày đem cái ổ chuột ra thì con chuột nó còn nhỏ quá, nó chưa biết mở mắt, nó chưa biết đi được. Thì ngày sợ đem ra ngoài đó mèo nó chụp. Ngày mới lấy cái thùng cạc tông, ngày để ra ngày nuôi nó, ngày ấy sữa cho nó uống. Thì khi nó lớn lên nó quen đi, cho nó không đi đâu hết, nó cứ lẩn quẩn. Ngày niệm Phật có 2 cách, tức là ngồi niệm Phật và đi niệm Phật. Thì lúc mà Hạ Liên cư sĩ ngồi thì con chuột nó ngồi trên cái vạt áo tràng, mà lúc Hạ Liên cư sĩ đi kinh hành thì nó đi theo Hạ Liên cư sĩ, đều đặn như vậy, không có thời nào mất hết. Thì hôm đó đúng cái ngày cái giờ mà Hạ Liên cư sĩ công bố rằng ngài sẽ vãng sanh theo Phật, thì đạo bạn đến đó niệm Phật tiếp dẫn, thì người ta mới phát hiện là con chuột ở đâu. Tức là thường ngày là nó không rời Hạ Liên cư sĩ, nhưng mà hôm nay Hạ Liên cư sĩ vãng sanh rồi thì con chuột ở đâu là người ta không thấy nó đâu. Bây giờ người ta mới đi tìm, thì cái đôi giày của Hạ Liên cư sĩ để đó, nó đứng trên cái đôi giày đó nó chết. Như vậy Hạ Liên cư sĩ vừa vãng sanh thì con chuột của ngài nuôi nó cũng chết theo ngài. Vãng sanh hay không thì mình chưa biết, ai kiểm tra cái đó. Bây giờ người ta mới đi tìm, thì cái đôi giày của Hạ Liên cư sĩ để đó, nó đứng trên cái đôi giày đó nó chết. Như vậy Hạ Liên cư sĩ vừa vãng sanh thì con chuột của ngài nuôi nó cũng chết theo ngài. Vãng sanh hay không thì mình chưa biết, ai kiểm tra cái đó. Nhưng mà tất cả trong đạo tràng 3.000 người đó họ cũng nói rằng nó vãng sanh theo Hạ Liên cư sĩ. Đó là con chuột mà nó niệm Phật với Hạ Liên cư sĩ, bên nó không niệm ra tiếng người, mình không nghe được, nhưng mà cái hành động của nó, cái cử chỉ của nó làm theo Hạ Liên cư sĩ, thì chúng ta đánh giá rằng nó niệm Phật theo Hạ Liên cư sĩ. Câu chuyện thứ hai, tức là cái ông này đạo Tam Kỳ ở Tây Ninh. Khi gia đình ông định cư ở Hoa Kỳ thì mới bảo lãnh ông qua Hoa Kỳ. Thì hôm đó là gia đình đi du lịch ở Tân Gia Ba. Thì cái hôm đó là Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh tại Tân Gia Ba, thì cả gia đình ông đó đến đó nghe. Thì ông cụ này mới phát tâm quy y với Pháp Sư Tịnh Không và chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ngày niệm cho tới chết ngày phát nguyện. Ông phát nguyện thì Pháp Sư mới nói với ông: 80 tuổi rồi, thôi thì tuổi già của ông học kinh học kệ chắc không thuộc đâu, thôi bây giờ sư phụ khuyên ông nên niệm Phật. Rồi Pháp Sư mới cho ông sâu chuỗi tay 18 hộp, dặn ông về niệm Phật. Chỉ niệm thôi, rảnh giờ nào niệm giờ đó, giờ nó mỏi quá, nó mệt quá thì nằm xuống niệm, không có nhất thiết phải là ngồi. Thì ông già rất là tinh tấn niệm Phật. Niệm chưa được 3 năm, mới có 2 năm 8 tháng, thì bây giờ Pháp Sư về Đài Loan, Phật sự Đài Loan, thì ông đệ tử này mới điện qua, nói: thưa sư phụ, con thấy Phật 3 đêm, bây giờ xin phép sư phụ để con theo Phật A Di Đà. Thì Pháp Sư mới nói: nhân duyên thời cơ đã đến thì ông cứ đi. Sư phụ hoan hỷ. Nói như vậy thì ông cụ an nhiên vãng sanh Tịnh Độ. Như vậy người đó không phải là Phật tử thuận thành như chúng ta, mà là người tôn giáo bạn. Mà khi chấp nhận pháp môn niệm Phật này niệm không phải là 5 năm, 10 năm, 20 năm, mà chỉ 2 năm 8 tháng, mà cái chí thành tín hạnh nguyện đủ tam tư lương Tịnh Độ. Cái quan trọng là nguyện vãng sanh, tin pháp môn niệm Phật, hành trì pháp môn niệm Phật, nguyện vãng sanh, tín hạnh nguyện, nguyện vãng sanh Tịnh Độ, thì ông cụ được vãng sanh. Như vậy đâu phải là niệm lâu. Và cái ông đạo hữu này dốt, ông đó là người tôn giáo bạn, bây giờ cái ông này dốt, không có gia đình, không có thân nhân, vô chùa xin làm công quả, dốt, chỉ cái gì đó là lăn tay hoặc là gạch chữ thập thôi, ngoài ra không biết chữ gì hết. Bây giờ hòa thượng trụ trì mới nói: sức khỏe ông còn tốt thì ông làm công quả giúp cho chúng có phước, còn về tu thì chùa này là tu Tịnh Độ, đạo hữu niệm Phật cầu vãng sanh nhé, cầu vãng sanh. Sư cụ mới cho sâu chuỗi 18 hộp. Ông bữa củi ông cũng niệm Phật, hãy một cái búa mà dở lên bữa xuống là ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra cuốc đất thì một cái cuốc thì ông cũng niệm A Di Đà Phật. Ra là nhất cử nhất động làm cái gì ông cũng niệm Phật, niệm Phật. Thì hôm đó thì buổi sáng chúng ăn cơm thì thầy tri sự mới thông báo là khuya nay cả chùa ta dậy sớm chuẩn bị rước vía ngày mai 17 tháng 11 vía Phật A Di Đà. Thì ông công quả này ông nghe thầy tri sự thông báo, ăn cơm xong rồi ông chạy lên phương trượng, nó nói: thưa sư cụ, thầy tri sự thông báo rằng khuya nay cả chùa dậy chuẩn bị rước vía ngày mai vía Phật A Di Đà, có đúng không sư cụ? Sư cụ nói đúng. Ông công quả ông nói: sư cụ cho con theo Phật A Di Đà với. Sư cụ thấy cái ông công quả này mạnh khù, có đau bệnh gì đâu mà chết, theo Phật tức là chết. Sư cụ nhìn không thấy gì, ông này bệnh hoạn không có cái tướng gì chết hết. Sư cụ mới nói nè: thôi để đó đi, rồi 23 tháng chạp đưa ông táo rồi ông đi luôn, nó mát trời. Dạ, xuống làm công quả tiếp. Bởi vì sư cụ không cho đi với Phật A Di Đà. Thì đúng cái ngày 23 tháng chạp đó, nhà bếp mấy bà nhà trù mới nấu xôi đang chè đưa ông Táo, cày cái về con trái nếp cho ông ngồi ông cầm ông ăn ngổn ngoẻm vậy. Cái ông nhớ lại, ông để cái dĩa con trái xuống chạy lên phương trượng: thưa sư cụ, hôm trước con xin theo Phật sư cụ, nói con đi với ông Táo, bữa nay đưa ông Táo sư cụ cho con đi nha. Sư cụ nói: thì đi mày đi. Xuống cái túa cái nhà củi làm sao, ông leo cái bộ phản ngồi đó chắc. Thì tới chiều, dọn cơm chiều mà quý thầy thấy cái ông công quả này đã còn ngồi đó tu, mấy thầy mới la: tu thì có giờ có giấc, giờ dọn cơm ăn cơm, không lo dọn cơm ăn cơm mà lo tu, còn la ta nữa chứ. Ông già cũng làm thinh không nói gì. Tới chừng ăn cơm xong ra đụng ông chết rồi, ông chết rồi. Mới chạy lên nữa sư cụ, cái ông công quả ông chết rồi. Sư cụ nó hồi nãy nó lên nó xin tao nó đi với ông Táo đó. Tao rồi, nó đi với ông Táo, thôi kệ nó đem. Thế thì sư cụ mới chống gậy xuống, thấy cái ông công quả ngồi đó chết rồi. Sư cụ phải lại nó: tao nói chơi mà nó làm thiệt, như vậy là nó theo Phật cái Di Đà chứ đâu phải theo với ông Táo đâu, đúng không nè? Theo Phật cái Di Đà. Ở dưới Tân Kim mình, xã Tân Kim, quận Cần Giuộc, có một cái vụ nán lại một ngày. Hòa Thượng Trí Tịnh có viết ở trong Niệm Phật Thập Yếu, cái bà này quy y với sư cụ Liễu Thiền chùa Bồ Đề. Mấy bà cũng nóng cảm nóng lạnh rồi, ở nhà rồi hái lá xong rồi cho bà xong rồi thôi. Hồi xưa ít có ai đi bệnh viện đi bác sĩ gì hết á, thuốc đó, ở ngoài giường đó ra hái gì đó vô rồi xong rồi. Bà mới nói cháu ngoại đó: con lên chùa Bồ Đề thưa với sư cụ rồi, sư cụ xuống đây, bà ngoại thấy mặt bà về, bà ngoại theo Phật. Cháu ngoại mới lên chùa Bồ Đề nó nói, thì sư cụ mới nói: con về con nói với ngoại nán lại ngày đi, mai sư cụ tắm Phật cái đã vía mùng 8 tháng 4, rồi sư cụ xuống. Thì sáng đó khoảng 9 giờ thầy trò mới ráp nhau làm lễ tắm Phật xong, sư cụ nói: thôi mấy bà bổn đạo ở nhà ăn chè chơi nha, tôi đi xuống thăm bà bổn đạo một chút, tôi hẹn bà theo Phật. Thì sư cụ xuống vừa tới cửa thì cháu ngoại nó thấy nó vô, nó báo nó: ngoại sư cụ tới. Thì ngày vô ngày máng cây dù đó, cái bà cụ bà nói: con đợi thầy hôm qua nay, thầy niệm Phật cho con đi. Hai thầy trò đứng niệm Phật đang thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, bà chết nán lại một ngày. Như vậy đi ngày hôm qua đó, chứ không phải là đi bữa nay. Nhưng mà nghe sư cụ nói nán lại một ngày thì sư cụ xuống, là trong sư cụ xuống đây bà thấy mặt, đành thầy niệm Phật cho con đi. Hai thầy trò niệm hơn, thầy thấy bà yếu, cái thầy mới kết thúc rồi: Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, chết. Gọn gàng nán lại một ngày. Chuyện có thật. Mà chuyện đó là Hòa Thượng Trí Tịnh có viết lại trong sách đó. Cái chùa đó đổi lại thành cái chùa mà vị đó ai là chị của Hòa Thượng Đông Phước, tức là Hòa Thượng Tắc Thành. Hòa Thượng Tắc Thành là cháu ngoại của bà đó. Và chị của Hòa Thượng Tắc Thành đó, cái người cháu ngoại mà đến chùa Bồ Đề mời sư cụ xuống để cho bà thấy mặt, gia đình đó đó. Rồi sau đó là gia đình nó cải gia đi tự tu hết. Cái mầu nhiệm có pháp môn niệm Phật. Còn ở Bà Rịa tôi có cái ông gia trưởng gia đình Phật tử, nhà ổng mua 50 con bò, 50 con. Mà ông mỗi khi đi chăn bò đó là ông lùa bò lên núi rồi ông niệm Phật cho tới chừng chiều lùa bò về thôi. Cái thời gian lùa bò cho đi ăn là niệm Phật. Hôm đó ông lấy phấn ông viết trên cái bảng đen, cháu nội ông đó, ông viết ngày giờ năm tháng ông chết. Ông có một người con trai duy nhất là nó không tin. Thì cái hôm đó ông mới nói rằng là sáng ngày mơi đó không có thả bò nha, coi rơm coi cỏ gì cho nó ăn, không có thả bò. Thì bữa đó cả nhà không có thả bò. Con trai thì lên quét nhà trên, bàn Phật, bàn ông bà hai bên cho sạch sẽ, còn con gái dâu thì nấu cơm để chuẩn bị trưa cúng Phật, cúng ông bà. Ông mới đi tắm, ông ra ngoài vườn, ông cắt lá xả vô, ông bỏ vô cái nồi đó, ông nấu, ông lấy cái nước, ông tắm. Nghĩa là mỗi người làm một việc. Tắm xong đàng hoàng tử tế rồi, quét bàn Phật, bàn ông bà xong rồi, cơm dưới này xong rồi, thì dâu với con gái nó lu cui ở dưới. Ông leo lên cái bộ phản, ông ngồi ông chết mất. Là đúng cái giờ giấc mà ngày giờ ông ghi trên cái bảng đen đó, là thằng con trai ông nó vô nó dòm là đúng cái giờ đó. Như vậy không ai niệm Phật tiếp dẫn, cũng không có ban hộ niệm để trợ niệm gì, mà là nhất tâm vãng sanh tự ông độ ông. Leo lên bộ phản nó ngồi chết. Thì tới chừng mấy đứa dâu con gái ổng nó bưng cơm lên trên bàn Phật, bàn ông bà lụm cụm, thấy ổng chết rồi la lên thì người ta tới ổng chết. Tôi nói lại nè, cái thời gian ông niệm Phật không phải là chia thời khóa niệm Phật, mà là đi chăn bò. Bởi vì ở núi đó mà, lùa bò lên trên đó là bò nó ăn xong rồi, ông kiếm gốc cây nào đó ông ngồi ông niệm Phật, có mang cơm theo, trưa dở cơm đó ra ăn rồi niệm Phật. Cái 5 giờ lùa bò về là ngày đó ông niệm Phật rất là tinh tấn. Thế thì tôi học Di Đà Sớ Sao, Hòa Thượng Trí Phủ dạy dạy tôi. Trong Di Đà Sớ Sao nó có kể lại một câu chuyện ở chùa Đông Lâm ở bên Tàu. Thì hôm nọ chư tăng họ đi làm vườn, họ phát hiện rằng cái ổ sáo nó làm ổ trên cái tàu cao đó, mà tàu cao nó mới già nó rụng xuống thì cái ổ sáo nó rớt xuống. Thì chư tăng họ phát hiện có con sáo con, nó chưa biết bay, đem nó vô chùa nuôi, sợ mèo nó chụp cho nên kỹ lưỡng. Tới chừng nó lớn lên rồi, chư tăng họ lột lưỡi, họ dạy nó niệm Phật. Mà chùa Đông Lâm là một đêm một ngày là sáu thời niệm Phật, trú dạ lục thời là sáu thời niệm Phật, là con sáo cũng niệm đúng sáu thời như chư tăng ở chùa, không lỗi một thời nào hết. Bởi vì hòa thượng không dạy nó nói tiếng gì khác hết, mà dạy nó niệm Phật thì nó nghe lời nó niệm Phật. Hôm nọ chư tăng mới phát hiện là cái buổi niệm Phật khuya đó là không nghe con sáo nó niệm, thì ra ngoài lòng thấy nó chết, mà nó đứng cho nó chết chứ không phải nó, không phải nó ngã xuống. Thì chư tăng mới vào trong chùa mới báo cho hòa thượng, nói bạch hòa thượng, con sáo chùa mình nó chết, khuya này nó không niệm Phật mà nó đứng ở trong lòng chứ nó không có ngã xuống. Thì hòa thượng trụ trì mới đích thân ra thấy lạ quá, lạ. Thôi thì quý thầy đem xuống rồi lấy cái gỗ làm cái quan tài nho nhỏ liệm nó vô, rồi niệm Phật đưa linh nó ra ngoài vườn chùa chôn, cũng là một hành giả đạo bản với mình mà làm đàng hoàng. Thì các thầy họ làm đủ nghi thức hết rồi đưa ra vườn chùa chôn, lấy đá rồi xếp lại làm thành cái mộ nhỏ nhỏ xinh xắn đó. Thì đúng một năm thì các thầy đi làm vườn, họ phát hiện rằng có một cái bụi sen nó mọc lên, có lá, có hoa, có trái, có búp, mà cái hoa nó trổ là cái mùi thơm nó thơm ngạt ngào. Chư tăng họ vào họ báo cho hòa thượng, nói chùa mình có cái lạ đó hòa thượng, sen mọc ở dưới đầm ao, tại sao sen mọc ở trên gò mà lại mùi thơm rất là đặc biệt. Thỉnh hòa thượng đến xem. Thì hòa thượng trụ trì ra xem, hòa thượng thấy mầu nhiệm quá. Hòa thượng biết rằng cái mộ này là chỗ chôn con sáo năm rồi. Hòa thượng nói thôi được, cái chuyện này mầu nhiệm đó, để tôi viết cái thư gửi cho vua Đường Huyền Tôn. Bởi vua Đường Huyền Tôn với hòa thượng là bạn học hồi nhỏ, mà vua rất là kính trọng Phật pháp. Nhưng cái việc này là vua hòa thượng mời nhà vua đến để mà chứng kiến cái việc mầu nhiệm của con sáo ở chùa Đông Lâm. Nhà vua đến thì ra ngoài giường rồi, hòa thượng mới bảo là chư tăng là các thầy nhẹ nhàng bới lên thử xem dưới cái gốc của cái bụi sen này có cái gì. Thông thường là sen ở dưới ao đó là nó có cái củ to bằng cùm tay mình, họ bán ở ngoài chợ quý vị thấy đó, về mình. Nhưng mà đào xuống đó thì ngay cái lưỡi con sáo mọc lên cái bụi sen, chứ không có cái củ sen, không có cái gì. Vua Đường rất là cảm kích. Thế thì qua cái sự việc đó, vua Đường mới làm bài kệ 4 câu Thất Ngôn Tứ Cú, nội dung như sau: Nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm A Di, lập vong lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỳ. Tạm dịch cái bài kệ ra chữ Việt rồi. Có một con chim biệt biệt nhi, cái tên riêng của nó là biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm A Di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng mọc sen thế mới kỳ. Như vậy là trong Di Đà Xứ sau đó là xác nhận con sáo sậu ở chùa Đông Lâm đó niệm Phật mà cuối cùng nó được vãng sanh, chết đứng mọc sen thế mới kỳ. Tất cả chúng ta là chết phải ngã xuống hết, từ con người cho đến con vật. Heo chết cũng phải ngã, bò chết cũng phải ngã, chó chết cũng phải ngã, chim chết cũng phải ngã. Thế mà con sáo ở chùa Đông Lâm chết mà đứng vẫn đứng ở trên cái lòng bình thường, nhưng mà giờ mới biết con sáo chết. Cho nên cái bài kệ đó, cái câu cuối cùng là chết đứng mọc sen thế mới kỳ. Tôi đọc lại cái bài đó: Có một con chim biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm A Di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng mọc sen thế mới kỳ. Tức là đứng ở trong lòng đó mà chùa sáu thời niệm Phật là con sáo cũng niệm đủ sáu thời. Như vậy quý vị thấy, từ một con người bình thường như cái ông già làm công quả đó dốt, tôi nói gọn gàng, rồi một cái ông cụ đó tôn giáo bạn mà phát tâm niệm Phật 2 tháng 2 năm 8 tháng mà báo với Pháp Sư Tịnh Không là con thấy Phật 3 ngày rồi, sư phụ hoan hỷ cho con theo Phật. Bây giờ cái người này từ hồi nhỏ lớn chưa bước chân đến cửa chùa mà niệm Phật hai tuần lễ. Cái cô người chị đó ở đường gần cái Học viện Phật giáo Việt Nam mình, đường Nguyễn Kiệm, pháp danh Diệu Hương, quê người Bến Tre. Cậu ra cậu báo với tôi rằng em con này 53 tuổi, nó bị ung thư máu thầy, tội nghiệp lắm, nó nhức. Mà vợ nó mua cái thuốc dán giảm đau đó, cứ là 30 tiếng đồng hồ là phải dán một miếng, 30 tiếng phải gỡ ra dán, mà dán này hơn 3 năm, hết tiền. Bây giờ thầy khuyên, thầy viết cái thư thầy khuyên cho em con nó quy y Tam Bảo. Tôi nhận lời tôi viết cái thư. Thì cô Diệu Hương mới ra nhận cái thư gửi qua Mỹ. Thì chú đọc xong rồi chú nói với vợ chú lên chùa Dược Sư, mời mấy sư nữ trên đó xuống quy y cho anh. Thì mấy sư cô xuống quy y, đặt pháp danh là Quảng Minh. Đó nè, mấy đặt pháp danh là Quảng Minh. Rồi mấy sư cô mới nói thôi bây giờ đạo hữu bệnh hoạn niệm Phật đi. Rồi mấy sư cô hướng dẫn cho. 2 tuần lễ sau thì cổ ra cổ mới nhờ tôi viết cái thơ là khuyên Quảng Minh niệm Phật. Khuyên Quảng Minh quy y rồi mà chưa niệm Phật thì tôi thấy khó quá. Bởi vì quy y nó dễ mà niệm Phật nó khó. Cái người từ hồi nhỏ lớn mà chưa hề niệm Phật họ mắc cỡ lắm, họ khó niệm. Mà ai ở đó để mà hướng dẫn cho Quảng Minh niệm? Phải có chư tăng, phải có chư ni, người nào trực tiếp mới được, chứ nó khó lắm. Thì tôi mới viết cái thư mà quý vị biết, là tôi viết một đoạn chừng nửa trang giấy học trò tôi để đó. Tôi trì 21 biến chú đại bi. Tôi viết tiếp hết một trang giấy, tôi để đó tôi trì 21 biến đại bi. Mà tôi viết cái bức thơ đó là 6 trang, 3 tờ 6 trang. Tôi gửi vào bệnh để cũng nói cái chuyện mầu nhiệm của niệm Phật ấy thôi. Quảng Minh đọc, Quảng Minh cười. Quảng Minh mới nói này: bà lên trên chùa bà nói với sư cô thỉnh cho tôi sâu chuỗi để tôi về tôi niệm Phật. Bây giờ Quảng Minh chấp nhận niệm Phật. Thì vợ Quảng Minh lên chùa Dược Sư nói thì mấy sư cô quan hệ quá, sư cô cho vợ một sâu chồng một không, sâu về niệm. Bây giờ chị niệm với ảnh, nó có bạn chứ để một mình ảnh quên, khi nó đau nó nhất rồi. Niệm được 2 tuần thì Quảng Minh mới nói là bà không có mua thuốc giác nữa, tôi có thuốc giác của Phật A Di Đà rồi. Mà vợ Quảng Minh không tin, nói vậy nhưng mà phải mua đem về để đó, nếu mà ảnh rên á, ảnh rên thì phải dán, chứ không dán làm sao chịu nổi. Thì vợ Quảng Minh mới nói tội nghiệp lắm lắm thầy, mấy cái ngày đầu Quảng Minh đau mà hai cái tay mà bấu cái bắp đùi này chảy xước máu hết mà không cho dán, đau lắm nhưng mà không có rên, mà hai cái tay bấu cái bắp đùi hết. Qua đó mấy ngày thì bà vợ thấy êm, không có bấu xé gì hết, lo niệm Phật, niệm Phật. Thêm 1 tuần nữa thì Quảng Minh mới nói bà vợ tôi sáng ngày mai đó là bà sắp xếp công việc rồi ngồi gần bên đây niệm Phật với tôi. Tôi thấy Phật là Di Đà và tôi quyết chí theo Phật, bà ngồi để bà niệm hộ tôi. Thì vợ Quảng Minh thấy những cái việc mà mấy tuần trước nay đó, vợ Quảng Minh tin lắm. Cho nên sáng hôm đó là sắp xếp công việc, mắc cái ghế ngồi đó, 2 vợ chồng niệm. Bây giờ rủ bà, thì bà vợ bà mới nói tôi nuôi ông mấy năm nhưng mà không bao giờ tôi thấy cái gương mặt của ông, cái nét mặt nó đẹp như hôm nay, có một cái thần sắc đẹp lắm. Quảng Minh nói bà lấy cái gương tôi soi thử coi. Bà vợ lấy cái gương Quảng Minh soi, Quảng Minh cười nữa, bà muốn đẹp như tôi bà niệm Phật đi. À, bây giờ rủ bà vợ niệm Phật, bị thấy trong cái gương đó nha. Hay bà vợ niệm Phật, 2 vợ chồng cùng niệm. Cuối cùng hết là Quảng Minh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật, Quảng Minh đi luôn, mà cái tay còn lành học chuyện. Thì lúc ở Việt Nam đó, rằm tháng 10, 14 tháng 10 tôi chuẩn bị y hậu chỉnh tề kiển trên chùa đánh, tôi lên chùa để làm lễ 14 tháng 10 âm lịch. Thì ở bên Mỹ vợ của Quảng Minh nó gọi điện về nói con báo cho thầy, đầu tiên chị con chưa hay là Quảng Minh đã vãng sanh rồi. Mà chưa báo cho chị là cô Diệu Hương chưa báo. Thì sau đó cúp điện thoại thì mới gọi về báo cho cô Diệu Hương là chị ruột của Quảng Minh, là Quảng Minh đã vãng sanh. Như vậy người này cũng không phải niệm lâu lắm, không phải niệm 30-40 năm gì, mà cái tín hạnh nguyện, cái tam tư lương tịnh độ này gắn bó với Quảng Minh. Và cái cuối đời của Quảng Minh là tha thiết theo Phật Di Đà, dám chấp nhận là không dán thuốc giảm đau mà bấu hai cái bắp đùi chịu. Nói với vợ rằng anh có thuốc Phật Di Đà rồi, không có dán nữa. Bà vợ mua để sẵn trong tủ đó, hãy mà rên là dán. Mà Quảng Minh không rên, chỉ có đau thế thôi. Cho nên ở đời tôi nói quý vị rằng có 2 việc đau, đau thân và đau tâm, chứ không phải là mình nói đau mà nó mà 2 thứ. Như vậy Hòa Thượng Quảng Đức năm 63, Hòa Thượng tẩm xăng ở trong người rồi đắp y hậu ở ngoài, ngồi giữa đại lộ đó, Hòa Thượng đốt ngọn lửa lên 2 thước, đau lắm chứ. Quý vị cứ chạm phải một cái tàn nhang, một cái tàn thuốc là quý vị thấy sao? Thế mà ngọn lửa cao như vậy đối với Hòa Thượng đau lắm, mình tưởng tượng ra đau lắm. Thế mà ngài bình tĩnh, ngài xây qua xây lại, ngài nhìn tăng ni lần cuối, không có một cái gì bất động cho đến khi ngọn lửa tàn, thân xác của ngài vẫn ở vị trí nguyên. Như vậy chúng ta thấy rằng thân của ngài có đau nhưng tâm ngài không đau. Ngài đốt mình để cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt, nên đối xử bình đẳng giữa Thiên Chúa và Phật giáo. Ngài không có thù, mà chúng ta thù, chúng ta giận nó đau dữ lắm. Mà ngài bình tĩnh, cái chết của ngài là chấn động cả thế giới. Như vậy ngài là Bồ Tát Quảng Đức, ngài không giận, ngài không hờn, không thù, không trách ai hết, mà ngài cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt, nên bình đẳng, đối xử bình đẳng giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Thế thì chúng ta thấy có những trường hợp mình đau mà mình thấy mình đau là vì tâm cũng đau mà thân cũng đau. Tôi nhớ rằng trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng của bác sĩ Quách Huệ Trâm viết, cái giường bệnh ở bên này là thằng bé đó 15 tuổi mà nó bị ung thư cái hàm dưới này, muốn rớt ra. Mà cái người bệnh kế bên đó thì bình thường thôi, không có chuyện gì, cũng ung thư mà nhẹ lắm, so với thằng bé này là 8 với 10 rồi. Mà thằng bé bên này nó không có rên, là vì tối ngày nó lo nó niệm Phật. Cái tâm lo niệm Phật, cái tâm nghĩ đến Phật thì không có cái tâm nghĩ đau. Còn cái cô bên đây đó nhẹ hơn mà rên la khóc ngày đêm, khóc ngày đêm. Thằng bé này ai đến cho nó tiền, mẹ nó, bố nó, anh chị nó cho tiền, nó mướn cái cô nó đừng có khóc, đừng có la, đừng có khóc, đừng có la, niệm Phật như em đi. Mà cái cô này thì không niệm, cứ la không à. À cho nên á, chỉ nhức răng thôi mà người đó phải bò dưới đất cả đêm vậy đó, không ai ngủ được hết. Chỉ nhức răng thôi là vì mình đau thân mà tâm mình cũng đau, cho nên cái đau đó nó nặng hơn. Thì bác sĩ viết một cái câu chuyện đó, người ta làm cái cuộc khảo sát một cái tử tội này, tuần lễ nữa là đưa ra pháp trường. Thì người ta nói với cái tử tội đó thế này: ngày mai đó người ta sẽ giết anh bằng cách ta cột chân tay anh lại hết, ta cắt cái mạch máu của cái tay anh đó, ta để cái thau. Nói nè, anh nằm anh nghe máu nó chảy tỏn 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 mà chừng nào hết nghe đó là chết. Nói với cái anh nó vậy đó, cái người tử tội như vậy. Thì cái anh này anh nghĩ chết rồi, mình là tội tử hình mà, chỉ còn đem ra pháp trường đó thôi. Nhưng mà ta không đem ra pháp trường, mà ta cột ở nơi giường đó, ta cắt cái mạch máu cái tay ảnh, rồi để cái thau xuống, rồi biểu ảnh nghe. Ảnh nghe máu nó chảy tỏn 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 tỏn, chừng nào hết chảy là chết. Thì ngày mai ta làm đúng như vậy, cũng cột ảnh đàng hoàng, bịt mắt rồi đàng hoàng, nhưng mà lấy cái đồ cứa cứa thôi. Ta lấy cái chai nước, ta để với thau, nước nó chảy tỏn, ảnh tưởng là máu ảnh chảy tỏn tỏn, tới chừng hết cái chai ảnh chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái chai nước chưa hết mà ảnh chết mất, thấy rõ không? Nhưng mà ta làm cái cuộc khảo sát đó. Như vậy không phải họ cắt cái mạch máu thiệt, mà họ để cái chai nước, rồi họ nó mở cho nó chảy tỏn tỏn xuống cái thau, anh nghe chảy tỏn tỏn, vì người ta nói là cắt mạch máu mà, máu anh chảy tỏn tỏn, chừng nào hết chảy là anh chết. Anh tưởng tượng máu nó chảy tỏn tỏn, tưởng tượng là chết, cái tưởng tượng thôi chết. À, như vậy tức là để chúng ta thấy rằng giữa thân bệnh và tâm bệnh, thân chúng ta bệnh mà tâm chúng ta không bệnh. Như Hòa Thượng Thích Quảng Đức, như cái thằng bé ung thư nằm ở đây, rớt cái hàm dưới ra thúi hôi, thế mà nó bình tĩnh, nó không có đau, là vì nó lúc nào trên tay nó cũng cầm sâu chuỗi này nó niệm Phật. Thì cái tâm của nó luôn luôn gắn bó với danh hiệu Phật, niệm Phật để nó cầu vãng sanh, thì nó không nghĩ cái đau của nó. Còn cái người, cái giường bệnh kế bên đây đau nhẹ hơn nó, mà khóc lên cả ngày cũng không ai chịu nổi. Bao nhiêu tiền người ta cho thằng bé này, nó đem nó mướn cho cái cô đó, đừng có khóc, đừng có làm. Đó thì này. Vì vậy cho nên á, hành giả niệm Phật, chúng ta nắm vững tam tư lương tịnh độ. Và hai cái vấn đề mà Đức Phật A Di Đà, hai cái đối tượng Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là nhất tâm bất loạn và đối nghiệp bản sanh. Hai cái đối tượng này là nguyên lực của Đức Phật A Di Đà. Nếu người đó niệm Phật nhất tâm thì không cần Đức Phật A Di Đà, với nhân quả họ nhất tâm thì họ vãng sanh đó, nhất tâm họ vãng sanh. Nhưng mà cái đối nghiệp này thì không có nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, là không có chiếc tàu thì không thể chở sắt hàng tấn đi qua biển Đông được. Quý vị nhớ rằng cây kim bỏ xuống biển chìm sát đáy. Dù chúng ta còn cái tham, cái sân, cái si ích nhỏ nhặt bao nhiêu, nó cũng không thể vãng sanh được nếu không có nguyện lực của Đức Phật gì đó. Vì vậy cho nên hành giả niệm Phật, chúng ta phải nắm vững cái ba món tư lương tịnh độ này. Tức là cái đảnh nó có ba cái chân thì nó đủ điều kiện nó đứng, hai cái chân nó đứng không được mà bốn cái chân nó thừa. Cho nên tính tư lương, hạnh tư lương, nguyện tư lương phải phát nguyện vãng sanh, chứ không thể có tính. Nghĩa là không thể chỉ có hạnh mà thiếu nguyện thì không được. Cho nên chúng ta nói vãng sanh mà chúng ta không nắm cái tâm tư lương tịnh độ này, ta nói sai. Mà người đó nói rằng người còn nghiệp mà vãng không được vãng sanh, tức là nói oan cho Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà phát nguyện 48 lời nguyện đàng hoàng, thì mình nói rằng nhất tâm vãng sanh còn đối nghiệp không được vãng sanh là mình nói trái với cái bản nguyện Đức Phật, thì có tội lớn lắm. Nói như vậy là tội lớn lắm. Bởi vì ngài phát nguyện. Tôi nhớ tôi lên trên Đà Lạt cái năm đó tôi lên Bảo Lộc tôi giảng, đêm đó giảng đông lắm, cái trai đàn ở chùa Phước Huệ đông lắm, cũng mấy ngàn người luôn, ngồi ngoài sân không mà. Tôi đang giảng như vậy thì có cái ông đạo hữu đó, ông đứng dậy hỏi tôi chứ, thưa thầy giảng sư, tôi đọc kinh tôi thấy rằng trong kinh Phật nói có địa ngục, mà địa ngục ở đâu thầy giảng sư chỉ giùm tôi. Thế tôi trả lời không được, tôi trả lời không được. Bởi vì sao? Nếu tôi trả lời địa ngục dưới đất là tôi nói oan cho Phật. Vì lúc hòa thượng dạy tôi thì hòa thượng Quỷ Hưng dạy tôi kinh Diêu Ma Cật, thì trong kinh Diêu Ma Cật Đức Phật đâu có nói địa ngục ở dưới đất. Đức Phật nói địa ngục không phải ở dưới đất, địa ngục không phải ở trên không, địa ngục không phải ở phương đông, phương nam, phương bắc, mà ở đâu cũng được có địa ngục. Như vậy tôi trả lời cho ông đạo hữu tôi chỉ dưới đất thì tôi nói oan cho Phật. Cái thứ hai là phản khoa học. Tôi nói như vậy là học trò lớp 6, lớp 7 nó biết rồi. Ở trong cái lòng địa cầu này, cái gì trong này là một khối lửa khổng lồ. Cho nên quý vị thấy núi lửa nó phun là sao? Là cái vỏ địa cầu nó bị sự cố gì đó, nó mỏng đi, nó mới phun lửa lên. Để làm gì có địa ngục ở đó. Tôi mới nói với ông đạo hữu, tôi nói ở nhà đạo hữu chứ đâu hỏi. Ông đứng mà cái mỏ ổng mà chu ra đó, bắt cái cầu Mỹ Thuận được á. Chứ không phải đơn giản đâu. Tôi mới ra đạo hữu ngồi xuống đây, tôi biết tôi trả lời đạo hữu không hài lòng. Nhưng mà tôi biết tôi trả lời làm sao? Tôi bí quá rồi, tôi mới trả lời trong nhà đạo hữu đó. Thôi bây giờ tôi hỏi tất cả hội trường để trả lời thế giùm cho tôi. Trả lời thế ông đạo hữu đó đi. Có khi nào quý bà giận con giận cháu, quý bà rủa lũ bay là đồ chúa ngục có không? Có. Như vậy nhà mình là địa ngục cho nên mình chứa chúa ngục. Chứa cái gì đâu. Rủa đồ quỷ sứ, nhà mình là địa ngục cho mình chứa quỷ sứ. Quỷ sứ và chúa ngục ở địa ngục, nhà mình địa ngục cho mình chứa hai thứ đó thì rõ ràng. Vỗ tay các em đạo hữu ra. Đúng không? Cho nên tôi trả lời, mình trả lời như vậy là nói oan cho Phật. Phật không tiếp dẫn đối nghiệp vãng sanh là chúng ta nói oan cho Phật A Di Đà. Tôi trả lời cho ông đạo hữu đó địa ngục dưới đất là tôi nói oan cho Phật, cho nên tôi phải trả lời ở nhà đạo hữu. Cho nên cụ Nguyễn Du cụ tả cái địa ngục, quý vị thấy là văn chương lắm. Mình nói địa ngục nghe ớn thiệt. Tôi có cái ông Phật tử ở ngoài Hà Tịnh, ổng là cái công ty mà nhân viên của anh là 46 người, 6 người nữ, 40 người nam. Không biết anh nói cách sao mà anh dẫn hết về quy y với hòa thượng Trí Tịnh, quy y hết. Nam nữ về quy y hết. Tôi ra tôi nói sao anh hay vậy? Gia đình tôi, anh em tôi đi tu mà tôi chưa hướng dẫn cho các em tôi quy y Tam Bảo được hết, mà anh làm giám đốc mà nhân viên của anh là 40 mấy người mà anh dẫn về quy y với hòa thượng hết rồi, cái đó thiệt, anh thiệt vĩ đại đó. Rồi ngay cái cửa của cái công ty ảnh á, anh viết hai cái câu ảnh treo: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Mà cái chỗ làm ăn đó, thượng tọa trưởng ban hoàng pháp trung ương trước là thượng tọa Bao Nghiêm tới thượng tọa rầy nó: chú mà viết cái gì kỳ vậy, cái công ty cái chỗ làm ăn mà viết là địa ngục không dám dân về. Cái anh đó còn tầm đắc cái cầu đó, còn khoái cái cầu đó, in treo vô giống như liễn treo vậy đó. Là bởi vì khi mà chúng ta thiếu ba món tư lương tịnh độ, ba cái đế này, ba cái chân này mà chúng ta thiếu được. Mình có tin mà phải thực hành, mà thực hành là phải nguyện vãng sanh. Không nguyện vãng sanh là coi như cái chân đó, cái định nó còn có hai chân ngã liền. Thì cái đó rất là quan trọng. Và bây giờ tôi kể quý vị nghe câu chuyện vui, rồi chúng ta nghĩ. Thì trong nước nhà vua đó là không có thái tử để mà truyền ngôi, cho nên cả hoàng hậu và cả vua rất là âu lo. Thì cuối cùng hết là đi đến cái thống nhất là chọn con của thần dân, mà vua phải đưa tất cả các cái cậu bé đó về triều để ứng thí, mà đậu đó thì nhà vua chọn làm thái tử để mai mốt là truyền ngôi. Thì cái lệnh mà thái tử, lệnh mà nhà vua truyền ra đó là ai có con trai 13 tuổi cho tới 17 tuổi đem về triều để ứng thí mà nhà vua chấm đậu đó, thì cái cậu đó đó được tôn lên làm thái tử. Thế thì quý vị biết là cả thần dân ở bên ngoài họ mừng, ai có con trai đó chuẩn bị áo quần tương tất rồi đưa đến triều đình để ứng thí. Thế thì hôm đó đưa về triều đình cả ngàn đứa con trai, 13 tuổi, 14 tới 17 tuổi thôi, cả ngàn. Vua ngồi ở trên cao, vua mới nói là trẫm có một cái cuộc thi để chọn thái tử, hoàng thái tử. Thế bây giờ trẫm giao cho các con mỗi một đứa như vậy một cái hạt. Cái hạt này là hoa. Các con về lấy cái chậu bỏ đất vô, rồi lấy cái hạt đó ương. Khi nó lên cái trổ cái hoa đó thì các con bê cái hoa đó về triều đình, trẫm chấm cái chậu nào mà hoa đẹp nhất là được chọn làm thái tử. Rồi nhà vua đích thân giao cho mỗi đứa cái hạt hết đem về. Thì khi về nhà đó đó, cha mẹ của các cậu bé này nghi ngờ cái hạt này không lên, thay đổi hết. Cũng cái hạt hoa nhưng mà thay đổi hết. Rồi lấy cái chậu bỏ đất vô ương thì cái hạt nó lên. 60 ngày sau thì cái chậu nào cũng trổ hoa đẹp sặc sỡ hết, mang về triều đình trăm hoa đua nở, hàng ngàn cái chậu hoa đẹp lắm. Nhà vua ngồi trên nhà vua thấy cũng tâm đắc lắm. Riêng có một cậu bé đó bưng cái chậu đó đất không, đi ngay lên để trước mặt nhà vua và quỳ xuống: con chịu tội, hoàng thượng chém đầu con đi. Vua hỏi chứ chuyện gì chém? Cậu bé ấy mới nói: hoàng thượng đưa cho con cái hộp đó, con về của ương nó không có lên, mà con thấy ai cũng lên hết trơn, sao của con nó không lên? Như vậy là con đáng tội chết. Vua mới nói: thôi con qua kia đứng đi. Nhà vua chưa trả lời. Bây giờ nhà vua mới nói với tất cả những cậu con trai mà bê cái chậu hoa cầm trước mặt đó, vua mới nói thế này: trẫm tha tội chết cho tất cả, bởi vì cái hạt mà trẫm giao cho các con đem về để ương đó là trẫm luộc hết rồi, tại sao nó lên? Cái hạt luộc làm sao lên? Như vậy ai thay đổi cái hạt này? Ai thay đổi cái hạt này? Tức là cái người đó, tức là không tuân lệnh của triều đình, tội đáng chết. Thôi thì trẫm biết rồi, cha mẹ của các con đổi chứ không ai hết. Trẫm tha, muốn làm thái tử mà, cho nên đem về đổi hết. Tức là cha mẹ của các đứa bé này nghi ngờ rồi, cái hạt này không lên. Cho chắc ăn là mình lấy cái hạt của mình để vô thì chắc nó lên. Nhưng mà nhà vua luộc hết. Còn cái cậu bé này đó là trung thành với bệ hạ, nghĩa là cái hạt đó như thế nào thì cứ ương lên, không lên luộc hết sao lên. Như vậy cậu bé này được làm thái tử. Hành giả chúng ta học cái bài học đó để làm người hay lắm. Vì sao? Câu chuyện đó nói lên chân thật bất hư, tức là sự thật thì không bao giờ hư dối. Mà trên đời này là chúng ta tráo trở, chúng ta tráo trở, chúng ta thay trắng đổi đen là hư hư hết. Cái cuộc đời này là do chúng ta thay trắng đổi đen, chúng ta thiếu sự chân thật, mà chân thật thì bất hư. Như vậy chúng ta chân thật với Phật A Di Đà thì bất hư. Bây giờ quý hành giả niệm Phật, cứ niệm Phật, bởi vì mình tin rồi, mình tin có nước Cực Lạc, mình tin 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, mình tin có thánh chúng và có y báo chánh báo của cõi ta Cực Lạc. Chúng ta không nghi ngờ gì hết, không nghi ngờ gì hết, không thay lòng đổi dạ. Bây giờ có một cái trường hợp thế này, cần nói rõ cái chỗ này nè. Tức là mỗi hành giả chúng ta niệm Phật ở cõi ta bà này, một hành giả phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì có cái búp sen của mình ở bên ao Thất Bảo. Nhân niệm Phật thì cái quả đó là cái búp sen, ghi cái tên của mình ở trong cái búp sen đó, không sai chạy tên ai hết. Bây giờ chúng ta niệm Phật tinh tấn thì cái búp sen đó tăng trưởng dần dần theo cái công quân niệm Phật của chúng ta ở cõi ta bà này. Thế thì bây giờ cái trường hợp là cái người đó không niệm được nữa, thì bây giờ cái búp sen nó làm sao? Chúng ta giải thích rằng nó khô, nó héo đi, nó tàn lụng đi. Nó như vậy không được, không được. Tôi minh họa chỗ này quý vị thấy. Bây giờ quý Phật tử trẻ tuổi chưa lập gia đình thì mình đi đạo tràng niệm Phật, mình tu Phật thất, mình tham dự một ngày an lạc rất là dễ, ba mẹ mình rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi mình lập gia đình rồi là ràng buộc vấn đề vợ chồng, rồi công ăn việc làm, rồi con cái, không có thì giờ để tu Phật thất, không có thì giờ niệm Phật nữa. Vậy thì cái ngó sen của cái người Phật tử đó bị tàn lụng, bị khô héo hay sao đó nè. Rồi đến 50 năm, 50 tuổi là cái Phật tử này sắp đặt công việc yên ổn rồi, con cái rồi, nó học hành nó xong, nó đi làm việc rồi, gia đình cũng ổn định rồi, thì bắt đầu trở lại niệm Phật. Thì nếu cái ngó sen đó nó tàn lụng, nó khô héo đi, thì cái người Phật tử này 50 tuổi bắt đầu niệm Phật trở lại thì làm sao vãng sanh? Bởi vì mình vãng sanh đó là cái bông sen của mình phải từ ao Thất Bảo nó bay đến trước mặt của mình, rồi thần thức của mình mới gá vào cái hoa sen đó, nó bay trở về ao Thất Bảo. Ở phẩm nào thì nó ở phẩm đó. Nói như vậy thì sai. Cho nên tôi giải thích như thế này rõ ràng để quý vị được. Người Phật tử phát tâm niệm Phật thì cái búp sen đó nó thành tựu. Trong Kinh Di Đà nói thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Cái câu đó đặc biệt. Sở dĩ mà cõi nước kia, nước Cực Lạc kia đó là hai phần y báo, chánh báo, trang nghiêm mà thù thắng như vậy đó, là nhờ công đức chúng sinh niệm Phật ở cõi Ta Bà hay là các cõi Phật khác, các cái quốc độ khác. Như vậy cái mình niệm Phật mà được nêu danh, tên của mình được nêu danh ở trong cái búp sen ở ao Thất Bảo, thì thời gian đó mình bận chuyện gia đình, mình không niệm Phật thì đứng lại đó, đứng lại đó. Chừng nào mình hủy bán pháp môn niệm Phật, mình bất tín nhân nhân quả thì cái đó tàn lụng. Còn mình còn tha thiết với pháp môn tịnh độ, mình còn gắn bó với pháp môn tịnh độ, nhưng mà điều kiện chúng ta đến đạo tràng để chúng ta niệm Phật thì thiếu cái điều kiện đó. Nó dừng lại đó. Rồi 50 tuổi Phật tử đó ổn định được, sắp đặt được cái chuyện gia đình rồi niệm Phật trở lại, thì cái búp sen đó nó tăng trưởng lần lần đến khi hành giả đó lâm chung. Thì cái sen này, cái màu nhiệm của sen trong ao thất bảo này bay đi đến trước mặt người đó, rồi thần thức của người đó gá vào cái hoa sen đó, chính phẩm liên qua vi phụ mẫu, sen trở về ao thất bảo. Nở chậm hay nở mau là tùy cái nguyện lực và cái công quân tu tập của chúng ta. Thượng phẩm thì nở mau, trung phẩm thì vừa vừa, mà hạ phẩm thì lâu. Tôi nói có một cái bà Phật tử đó, bà kể tôi nghe thế này. Nhà của bà đó ở đầu hẻm, mà trong cái hẻm đó là có một gia đình Phật giáo thôi, còn toàn bao nhiêu hết là người thường, không ai biết Phật pháp hết. Thì cháu nội của bà nó ngồi nó học cái cửa sổ đó, nó mở cửa, bà ngồi bà niệm Phật ở bộ ghế salon. Thì cái thằng bé nó nói: nội, ở trong hẻm nhà mình ai cúng cái gì mà con thấy là các sư mặc đồ vàng đi thật nhiều đó nội. Khi mà nó nói như vậy thì bà mở cửa ra, bây giờ bà chẳng thấy ai hết. Bà nói: con thấy chắc không, con đứng lên con dòm mà nội. Tức là nó thấy như vậy nè, nó đứng lên cái bàn học của nó dòm ra, nó thấy, nó mới kêu bà nội, nó nói: ở trong sốt mình ai cúng gì con thấy các sư đi mặc đồ vàng đi đông lắm 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 nội. Thì bà Phật tử này bà mới bảo con đóng cửa lại, nội đi vô trong nhà trong một chút. Thì bà vô cái nhà Phật giáo đó, bà gõ cửa, thì ở nhà mở cửa. Bà mới hỏi: chứ nhà em có cúng cái gì không mà thằng cháu nội nó nói có mấy sư đi trong này mặc áo vàng đi đông lắm. Thì cô nói: đâu có, đâu có cúng gì đâu, tụi con tập trung niệm Phật, bố con hấp hối ở đằng sau nhà. Như vậy là cả nhà tập trung niệm Phật cho ông cụ đó nè, thì thánh chúng đến đó. Cái thằng bé này thấy chư tăng mặc đồ vàng đi trong cái hẻm đó đi rất đông, mà chó không sủa, mà chỉ có một nhà duy nhất đó là Phật giáo. Bà này bà đến đó bà gõ gõ cửa, thì nhà đó mới nói là: tụi em tập trung niệm Phật cho ông bố con ở đằng sau nhà. Rõ ràng không? Như vậy để chúng ta thấy rằng mầu nhiệm thù thắng là vì hai cái trường hợp vãng sanh này, đối nghiệp và nhất tâm. Thì cái đối nghiệp vãng sanh đó phải nhờ cái tha lực của Đức Phật Di Đà, cái trợ niệm của hành giả niệm Phật, thì quyết định là cái hành giả, cái người phát tâm niệm Phật và cầu vãng sanh đó mới được vãng sanh. Tôi nói tôi phải chứng minh đàng hoàng. Chúng ta không nói cái chuyện là chúng ta nghiễn ra chúng ta nói. Hồi tôi học ở dưới Phước Hòa, và tôi học Phước Hòa 15 tuổi tôi còn học ở dưới. Thế thì thầy giáo thọ tôi mới dẫn đến cái nhà cái bà Diệu Nghĩa đó, bà niệm Phật, bà Phật tử Thuận Thành là ban bảo trợ Phật học đường, nhưng mà bà có cái tật bà chửi mắng cái người ở trong nhà đó. Bà bốn cái nhà máy xây lúa mà bà đối xử với người ăn kẻ ở bà nặng lời lắm. Chứ còn bà niệm Phật, bà cũng cúng dường, bà là ban bảo trợ của Phật học đường. Thì khi thầy giáo thọ tôi dẫn bốn điều với thầy giáo thọ là năm, thì xuống nhà đó thầy giáo thọ mới rờ từ cái trán là một, cái đỉnh đầu là một, cái trán, cái mặt là hai, cái ngực là ba, cái bụng là bốn, cái đầu gối và cái lòng bàn chân. Thì thầy mới nói: bà đọa địa ngục rồi các con. Mà lúc đó tôi mới học sơ cấp, tôi đâu biết gì đó. Thì thầy nói thì mình hai vậy, giờ tụi con đứng hai bên, bên này hai đi chú, bên này hai chú niệm Phật, niệm ba câu rồi ngừng, đừng có chuông mỏ gì hết. Mà cái đó là pháp sư Tịnh Không và cũng có nhắc nhở cái đó. Đa số là cái người mà sắp lâm chung đó, họ không thích tiếng mỏ, tiếng kiệt. Đa số. Cho nên á, mình hộ niệm là niệm không thế thôi. Mình ngừa cái người ta không thích. Mà không thích là họ nổi sân, không tốt. Đấy nè, đa số họ không thích. Thôi thì mình niệm không. Thì bên đây niệm ba câu nghĩ, bên đây niệm bao cứ niệm. Thì thầy giáo thọ tôi mới, thầy tập trung tư tưởng thầy để cái bàn tay của thầy cách cái xác của bà đó chừng khoảng độ chừng một tấc, thầy đưa xuống ở dưới chân, thầy đưa lên rồi thầy trở xuống, thầy dẫn lên, như vậy là khoảng trên 2 giờ thì thầy khám nghiệm trở lại, thành giờ trở lại thì thầy nói là bà nóng ở cái ngực. Còn lúc mà thầy đến đó thầy khám đầu tiên hết á là từ cái ngực trở lên nó lạnh, mà từ cái ngực trở xuống là nóng. Cho nên á thầy mới xác định rằng là thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi, bà trở lại được làm người, khỏi đọa trong ba ác đạo. Rõ ràng cái kinh nghiệm đó lúc tôi còn nhỏ đó với thầy giáo thọ tôi đó, thầy giáo thọ tôi nói thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi các con ơi, không cứu được nữa đâu. Như vậy là từ cái bụng là ngạ quỷ mà cái đầu gối là khước tâm xúc, ở dưới lòng bàn chân đây là súc sanh, mà ở dưới là địa ngục, ở trên đây là ngạ quỷ. Ba cái chỗ này mà khi cái thây của người chết đó nóng lại cuối cùng ở ba cái điểm đó thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn nóng ở cái ngực là người đó được làm người, ở cái mặt là sanh về chư thiên, mà ở cái đầu là bậc thánh. Thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly, địa ngục khước tâm xuất. Như vậy mình muốn biết cái thần thức của người đó, mình để cái người đó chết trong vòng 6 đến 8 tiếng đồng hồ, để cho thực sự cái thần thức ra đi cái đã, rồi mình trở lại mình khám nghiệm thì mình biết rằng là cái thần thức, tức là cái A Lại Da, cái thức thứ 8 đó, nó còn ở cái vị trí nào, cái điểm nào thì ở đọa trong cái cảnh giới đó. Cho nên thầy giáo thọ tôi mới xác nhận là thầy trò mình cứu bà Diệu Nghĩa ngang đó thôi con, tức là từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tức là từ bụng nóng trở xuống cái lòng bàn chân thì mình kéo lên mà tới ngang cái ngực này, bà được trở lại làm người, hay là sanh thiên, hay là sanh trong thần Atula. Ba con đường đó tương đối tốt, mà ba con đường xấu là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chứ đâu phải là bà được vãng sanh đâu. Sanh trong thiện đạo là tốt rồi. Cho nên tôi có kinh nghiệm đó, tôi chứng kiến đó, và thầy giáo thọ của tôi hướng dẫn chỉ cho tôi lúc 17 tuổi, chứ không phải bây giờ là tôi trưởng thành rồi, tôi nghiên cứu cái này, tôi tu tập cái này, tôi rành rồi. Hồi xưa tôi chưa biết gì, nhưng mà thầy giáo thọ tôi hướng dẫn tôi thấy. Và tôi có hướng dẫn mấy người họ vãng sanh. Vãng sanh và không vãng sanh, hai cái trường hợp đó mình phải xác định rõ ràng, chứ đừng nói rằng tôi đó tôi niệm cho người đó vãng sanh, ai cũng tuyên bố vãng sanh. Dễ quá. Sanh trong thiện đạo là tốt. Mình cứu người đó khỏi đọa trong ba ác đạo mà họ sanh trong thiện đạo là quý lắm rồi, là tốt lắm rồi. Còn vãng sanh là cái điều kiện tất yếu, là người chết đó lúc sanh tiền họ phải niệm Phật, họ phải cầu vãng sanh. Thì bây giờ ba hộ niệm này chúng ta đến chúng ta niệm họ mới được vãng sanh. Chứ còn nói vãng sanh ai cũng nói vãng sanh này, cái đó không được. Thôi thì buổi giảng hôm nay kết thúc. Thì thầy cũng không dám hứa với đạo tràng Tường Vân thì lúc nào thì nó sắp xếp được công việc, bởi vì các đạo tràng họ thỉnh thầy phải thỉnh trước 3 tháng, chứ 1 tháng 1 tuần thỉnh không được, nó vì nó nhiều chuyện chứ không phải đâu. Rồi thầy phải giảng đạo tràng này đạo tràng kia, thì khi nào rảnh và nó có thì giờ thì điện thoại, rồi hứa thì lên, chứ còn cái nó hàng tháng là khó lắm. Thế thì cuối lời xin cầu chúc cho đạo tràng Tường Vân là mỗi ngày mỗi tiến bộ, và tất cả hành giả của chúng ta tha thiết về pháp môn tịnh độ, và nguyện với Phật A Di Đà khi bỏ cái thân giả tạm này chúng ta theo Phật về nước cực lạc của Đức Phật Di Đà. Đó là cái điều mà thầy trò chúng ta hôm nay ngồi ở đây rất là tha thiết.